là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ tư. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022. Người tiêm đủ liều vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm mũi 3 bằng vaccine AstraZeneca là thông tin vừa được Bộ Y tế đưa ra. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Đức lên kế hoạch giảm 50% lượng dầu nhập khẩu của Nga vào mùa hè. Mỹ trước nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 mới. Lào bắt đầu triển khai tiêm liều vaccine thứ tư phòng COVID-19 cho các nhóm ưu tiên và người từ 18 tuổi trở lên. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ tư. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số sở ban ngành tổ chức. Ngày hội khởi nghiệp quốc gia là sự kiện được tổ chức hàng năm với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, giúp các em đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng trở thành hiện thực. Phát biểu tại ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng Nhà nước luôn quan tâm tới phong trào đổi mới sáng tạo, có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp. Đặc biệt là kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và các đề án 844, 939, 1665 của Chính phủ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, hỗ trợ phụ nữ, sinh viên khởi nghiệp, các bộ ban ngành cơ quan địa phương đều có các chương trình, đề án riêng nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo thành phần tham gia, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng cho biết năm 2021, Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia và nền kinh tế về đổi mới sáng tạo toàn cầu, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu trong 34 quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Đề án 1665 và Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, giúp các em thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm, có khát vọng lớn để biến ước mơ thành hiện thực. Đề án đã giúp ươm mầm nhiều dự án khởi nghiệp, hiện thực hóa đam mê, khát vọng của nhiều bạn trẻ, để phong trào khởi nghiệp chuyển sang một giai đoạn mới cao hơn cả về chất lượng, nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về khởi nghiệp, Thủ tướng yêu cầu.
Chúng ta phải coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một bộ, một ban, một ngành, một địa phương nào. Phải đẩy mạnh truyền thống về đổi mới sáng tạo, khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo, phá vỡ những định kiến, rào cản, lối mòn trong tư duy và hành động. Phải thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp ngành giáo dục nói chung, nhất là hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng nói riêng. Nhà trường và các thầy cô phải là người truyền cảm hứng, truyền lửa để học sinh sinh viên xác định rõ mục tiêu, mục đích của việc học tập, có tinh thần học tập, thay đổi tâm thế khi ra trường, thay đổi cuộc sống khi ra trường thì phải dựa vào đổi mới sáng tạo, dựa vào cái kiến thức của mình thôi. Đồng thời khuyến khích sinh viên có những sáng kiến đổi mới sáng tạo, tạo ra những mô hình kinh doanh mới, có những đề tài nghiên cứu ứng dụng có thể thương mại hóa hoặc áp dụng vào thực tế, hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho xã hội và cho chính bản thân gia đình của mình.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống con người Việt Nam thông minh, cần cù, sáng tạo, bản lĩnh, dám đương đầu với những khó khăn thử thách để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu phân tích kỹ hơn, rõ hơn, nhìn thẳng vào những mặt mạnh, mặt yếu của người Việt Nam dưới góc độ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát huy những mặt mạnh, mặt tích cực, khắc phục, hóa giải những mặt yếu, mặt hạn chế. Truyền thống dân tộc Việt Nam là càng khó khăn thách thức, càng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua, khẳng định và trưởng thành, Thủ tướng nhấn mạnh.
Muốn có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì phải có giáo dục đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải chú trọng phát triển từ gốc, từ chính kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam. Đưa giáo dục về khởi nghiệp sáng tạo vào nhà trường không chỉ ở bậc đại học, sau đại học mà từ các cấp học. Lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giáo viên là động lực. Đổi mới từ cách nghĩ, cách làm đến nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, truyền đạt kiến thức, truyền cảm hứng, trong đó có lý thuyết phải gắn chặt với thực tiễn thực hành. Đổi mới mạnh mẽ tư duy từ trang bị kiến thức sang trang bị năng lực, phẩm chất toàn diện, tăng cường các hoạt động hướng nghiệp, tạo môi trường khởi nghiệp và khả năng sáng tạo cho học sinh và sinh viên.
Thủ tướng chỉ rõ cần tạo môi trường, thu hút nguồn lực thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện thể chế có các cơ chế, chính sách, chương trình đặc thù hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên tích cực tham gia các hoạt động khởi nghiệp. Tăng cường liên kết giữa các bộ ngành địa phương trong phân bổ nguồn lực hợp lý đối với các hoạt động khởi nghiệp. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động dạy và học, khẳng định về sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng đến thế hệ trẻ, đến các học sinh sinh viên. Người đứng đầu chính phủ cho biết, thế hệ trẻ không chỉ là người chủ tương lai của đất nước mà còn là tiềm năng, là nguồn lực, động lực đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ đã từng căn dặn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất. Thủ tướng tin tưởng, bằng sức trẻ, một ngày không xa, các học sinh sinh viên sẽ tạo ra những giá trị to lớn cho không chỉ Việt Nam mà cho cả thế giới. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tối qua ngày 26 tháng 3 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 do Trung ương Đoàn và báo Tiền Phong tổ chức. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt triển vọng năm 2021. Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn vinh danh các bạn trẻ Việt Nam xuất sắc có độ tuổi dưới 35 ở trong và nước ngoài. Đến nay, qua 26 năm tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 260 gương mặt trẻ. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã phát huy tốt năng lực và uy tín của mình. Các bạn trẻ được nhận giải thưởng năm 2021 đều là những người có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Bày tỏ sự vui mừng tham dự lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đúng ngày kỷ niệm thành lập đoàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn tin yêu và dành sự quan tâm đặc biệt đối với tuổi trẻ và tài năng trẻ. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài là một trong những nhiệm vụ then chốt và đột phá. Luật Thanh niên năm 2020 đã quy định rõ chính sách đối với thanh niên có tài năng, tạo điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng, phát hiện, tôn vinh và trọng dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước ghi nhận trong 25 năm qua, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tôn vinh 250 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tuyệt đại đa số gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sau khi được trao giải đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, trưởng thành và có thêm nhiều đóng góp, cống hiến to lớn hơn nữa, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam. Trong năm 2021, dẫu đầy khó khăn thử thách, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thanh niên cả nước càng sáng lên ý chí, khát vọng vươn lên khẳng định mình, tinh thần cống hiến cho Tổ quốc đã thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi biểu dương và chúc mừng 19 gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng được vinh danh hôm nay. Các bạn là những hạt nhân loan tỏa những giá trị tốt đẹp, phản ánh sắc màu lung linh của cuộc sống, chan chứa niềm tự hào, trách nhiệm công dân cao quý, là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới. Với tình cảm tha thiết, niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ, tôi tin tưởng rằng đất nước ta sẽ ngày càng có nhiều thêm tài năng trẻ xuất sắc, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như Bác Hồ kính yêu. Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn đã do các thanh niên.
Chủ tịch nước mong thanh niên và thiếu niên cả nước trân trọng tự hào, ý thức được trọng trách và sứ mệnh cao cả của mình, không ngừng vươn lên, tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực sự là những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam.
Tôi tin tưởng rằng với sức trẻ dẻo dai, nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, các bạn sẽ góp phần xứng đáng cùng với toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng, đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục chỉ đạo triển khai sâu rộng, hành động mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn nữa hoạt động tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Hướng tới Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích với khát vọng cống hiến, là lẽ sống của tuổi trẻ và là nguồn nội sinh to lớn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Báo Tiền Phong, cơ quan thường trực của quỹ cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong việc phát động phát triển quỹ cũng như trong tổ chức xét chọn, tôn vinh các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, các trường đại học tiếp tục công bố đề án tuyển sinh. Một điểm mới so với mọi năm là các trường đào tạo ngành y dược mở rộng tổ hợp xét tuyển, trong đó có tổ hợp không có môn sinh học, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2022, Trường Đại học Y tế Công cộng sẽ duy trì xét tuyển môn sinh ở 4 ngành liên quan đến sức khỏe, còn các ngành khác sẽ được thay thế và mở rộng sang tổ hợp có môn hóa và tiếng Anh, thậm chí là môn khoa học xã hội. Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết.
Quá trình trao đổi chất của con người thì nó là một chuỗi phản ứng của hóa học, cho nên nếu mà sinh viên, các em mà có nền tảng về hóa cũng rất là tốt cho quá trình học tập cũng như là công tác sau này. Bên cạnh đó thì các bạn cũng thấy là quá trình hội nhập của chúng ta hiện nay thì nếu mà các em mà có năng lực về tiếng Anh thì trong quá trình học tập các em có thể đọc, trao đổi bằng tài liệu bằng tiếng Anh và sau đó cũng rất giúp ích cho việc ra trường.
Thực tế, bỏ môn sinh và thay thế bằng môn hóa hay tiếng Anh trong tuyển sinh một số ngành sức khỏe đã xuất hiện từ năm 2021 ở một số trường. Thậm chí, ngay cả Đại học Y Hà Nội cũng đã dành 10% chỉ tiêu xét tuyển kết hợp điểm thi với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Phó giáo sư Lê Đình Tùng, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội thông tin.
Sử dụng ngoại ngữ thì giúp cho các em một là chủ động cái việc tìm kiếm tài liệu, sử dụng tài liệu và tham gia một cách chủ động trong việc học tập, nhất là các lĩnh vực hoạt động về chuyên môn cũng như là nghiên cứu khoa học trong cái lĩnh vực đào tạo.
Tuy manh nha xuất hiện từ năm 2021, song việc năm nay thêm nhiều trường đào tạo ngành sức khỏe không sử dụng môn sinh trong tổ hợp tuyển sinh vẫn khiến nhiều chuyên gia chăn trở. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho biết.
Môn khác là có thể tiêu ký phụ, có thể đưa vào với những hệ số nó thấp hơn. Nhưng môn sinh là cái môn sinh. Mà lại bỏ đi cái môn ấy thì làm sao mà có thể, đấy là cái định hướng của kỳ thi, định hướng vào những cái người mà sẽ học những ngành về khoa học sức khỏe.
Tự chủ tuyển sinh là quyền của các trường đại học. Tuy nhiên, theo quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo thì từ năm 2022 thì cùng với việc đưa ra phương thức tổ hợp mới, các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này. Cùng với đó là sự giám sát của thí sinh và xã hội. Theo Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Và chắc chắn là thí sinh cùng xã hội sẽ cùng nhìn nhận cái việc quyết định các trường có phương thức đó để trong công tác xét tuyển. Và kể cả khi sinh viên tốt nghiệp thì các nhà tuyển dụng, các cơ quan tuyển dụng cũng có thể đánh giá. Nhưng mà chúng ta không chỉ nhìn vào đánh giá cái môn thi hay cái môn xét tuyển mà còn đánh giá cả quá chương trình đào tạo và quá trình học tập của thí sinh.
Mỗi trường có cách thức riêng về tuyển sinh cũng như đào tạo cho phù hợp với năng lực của mình. Song với những đổi mới khi vẫn còn những ý kiến khác nhau thì cần được thực hiện có lộ trình để nhận thêm phản hồi từ sinh viên và xã hội. Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm nay có 4.671 thí sinh dự thi ở 12 môn thi. Kết quả, có 2.319 thí sinh đạt giải, chiếm 49,6%, tương đương với năm học trước. Xét theo tổng số giải, thành phố Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đoạt giải với 125 em, xếp thứ hai là Hải Phòng với 85 thí sinh, Hải Dương 82 thí sinh, Nghệ An 79 thí sinh. Cả nước có 87 thí sinh đạt giải nhất ở 9 môn thi, trong đó môn hóa học có 12 thí sinh đạt giải nhất, các môn tin học, vật lý, sinh học, mỗi môn có 11 thí sinh đạt giải nhất. Các môn toán, địa lý có 10 thí sinh đoạt giải nhất, môn tiếng Anh, lịch sử, mỗi môn có 9 thí sinh đoạt giải nhất, môn ngữ văn có 4 thí sinh đoạt giải nhất. Xét về số lượng giải nhất, tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với 10 thí sinh đoạt giải. Hôm qua, Chi bộ Văn lịch sử, Thư viện Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, quận Cầu Giấy tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo, học sinh lớp 12 toán 1. Đây là học sinh đầu tiên của trường và là học sinh thứ tư của ngành giáo dục Hà Nội được kết nạp đảng. Học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo đang học lớp 12 toán 1, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Chúc mừng Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam lần đầu tiên kết nạp đảng viên mới là học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với nhà trường mà còn với cả ngành giáo dục thủ đô, nhất là vào đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội rất quan tâm và luôn quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trường học trong toàn ngành, đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những hạt nhân ưu tú để kết nạp vào đảng. Ngày 26 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức lễ khai mạc cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trực tuyến với 71 đơn vị tham gia với 144 dự án, 273 học sinh, trong đó cấp trung học phổ thông có 129 dự án, cấp trung học cơ sở có 15 dự án. Các dự án nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực bám sát thực tế cuộc sống như khoa học xã hội và hành vi, hóa sinh, kỹ thuật môi trường, khoa học vật liệu, toán học, vật lý và thiên văn, khoa học thực vật, robot và máy thông minh, phần mềm hệ thống. Năm học 2021-2022 là năm thứ 10 Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022 kéo dài đến ngày hôm nay, 27 tháng 3. Bộ Y tế vừa có công văn số 1506 về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế Bộ Công an, Cục Quân y Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mRNA do Pfizer hoặc Moderna sản xuất có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất, thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai, đảm bảo tiến độ tiêm vaccine, tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tránh bỏ sót. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở. Sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên. Triển khai tiêm vaccine thần tốc để hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định và chưa tới thời gian tiêm trong quý 1 năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 3 năm 2022, chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo hướng dẫn mới nhất tại công văn số 1506 của Bộ Y tế, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau khi tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học. Bộ Y tế, Bộ Công an và Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tham mưu lãnh đạo của đơn vị mình quyết định đối tượng tiêm phù hợp, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả và khoa học. Các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Thưa quý vị, tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 103.126 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 103.124 ca ghi nhận trong nước tại 63 tỉnh, thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với những ngày trước đó là Hà Nội, Hải Dương và Bình Dương. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước là Gia Lai, Nghệ An, Bắc Giang. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 123.363 ca trên một ngày. Cụ thể, tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 3 đến 16 giờ ngày 26 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 103.126 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 103.124 ca tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó Hà Nội vẫn là địa phương có số ca nhiễm cao nhất, 9.623 ca. Tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, sau một giờ tắt đèn biểu tượng hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2022, từ 20:30 cho tới 21:30 ngày 26 tháng 3, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh, tương đương số tiền là 576,1 triệu đồng. Giờ trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trên tinh thần tích cực hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã triển khai tuyên truyền về tiết kiệm điện thông qua các thông tin, hình ảnh, video clip trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở trong cả tháng 3 năm 2022. Với mục đích ý nghĩa tốt đẹp của chương trình, chiến dịch giờ trái đất sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng, mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, mọi cá nhân để cùng hành động vì một trái đất xanh, phát triển bền vững, thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, năm 2021, trên địa bàn thành phố còn 11 điểm úng ngập, trong đó 3 điểm đã được xử lý giảm mức độ ngập và 5 điểm đang được triển khai dự án cải tạo thoát nước. Thông tin này được ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội, nêu tại Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2022 diễn ra vào sáng qua. Về công tác xử lý phòng chống úng ngập mùa mưa, theo ông Sơn, đơn vị đã đang xử lý 11 điểm úng ngập trên địa bàn thành phố. Trong đó, 3 điểm trên phố Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến đã giảm thiểu tình trạng úng ngập, chỉ xảy ra úng ngập khi mưa lớn, rút hết nước sau khi hết mưa từ 10 cho tới 20 phút. 5 điểm đang triển khai các dự án cải tạo thoát nước là ngã 5 Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hòa, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, phố Thụy Khê, dốc La Pho, phố Cao Bá Quát, phố Trọng Phụng. 3 điểm còn lại là đại lộ Thăng Long, phố Ngọc Lâm và Hoàng Như Tiếp đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư các dự án. Về công tác xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công ty đã hoàn thành thủ tục được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm thiết bị tách dầu mỡ. Cũng theo ông Sơn, năm 2022, công ty sẽ nghiên cứu hợp tác, ứng dụng các công nghệ tiên tiến mới trong xử lý ô nhiễm môi trường nước, xử lý bùn thải, từng bước xã hội hóa, kêu gọi các nhà đầu tư, người dân tham gia xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, xây dựng và lắp đặt trạm xử lý nước thải tập trung tại các bệnh viện và khu đô thị, thiết bị tách dầu mỡ tại các nhà hàng, hộ gia đình. Ngoài ra, công ty tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp trung tâm giám sát hệ thống thoát nước, triển khai số hóa mạng lưới thoát nước trên hệ thống, thực hiện nghiêm túc phương án ứng trực, giải quyết úng ngập đã được phê duyệt và trực đường dây nóng. Trung ương Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp tổ chức vòng chung kết xếp hạng toàn quốc và trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, tự hào Việt Nam lần thứ tư năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Kết quả chung cuộc, giải nhất đã được trao cho thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng, thành phố Hải Phòng. Thí sinh Bùi Thị Vân Thủy, tỉnh Lạng Sơn đạt giải nhì, thí sinh Trương Hoàng Thơ, tỉnh Bình Dương đoạt giải ba, thí sinh Lương Ngọc Linh, tỉnh Bắc Giang giành giải khuyến khích. Cuộc thi tự hào Việt Nam góp phần giúp học sinh khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 26 tháng 3 tại huyện Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 290 năm ngày mất ông tổ nghề rối nước Đào Thục 1732-2022, Đào tướng công Nguyễn Đăng Vinh. Lễ kỷ niệm 290 năm ngày mất ông tổ nghề rối nước Đào Thục bao gồm các hoạt động dâng hương, tưởng nhớ công ơn người đã truyền dạy nghề rối cho quê hương, trình diễn rối nước phục vụ nhân dân địa phương và du khách. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống, tôn vinh giá trị di sản văn hóa cổ truyền, đồng thời khích lệ, động viên con em quê hương Đào Thục chung tay gìn giữ vốn văn hóa cổ. Tổng cục Du lịch vừa chính thức ra mắt video clip Việt Nam đi để yêu, trải nghiệm trọn vẹn nhằm hưởng ứng chủ trương mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, đồng thời hướng đến năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Điểm đến du lịch xanh. Video clip được ra mắt lần này có chủ đề Việt Nam đi để yêu, trải nghiệm trọn vẹn, với độ dài là 1 phút 25 giây, là chuỗi hình ảnh ấn tượng về một Việt Nam hấp dẫn sôi động, tràn đầy sức sống với thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, những dịch vụ đẳng cấp và trải nghiệm độc đáo đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem như vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, quần thể chùa Tam Trúc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long, đắm chìm trong di sản văn hóa thế giới Hội An, Quảng Nam. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết Berlin đã sẵn sàng giảm 50% sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu của Nga từ mùa hè này và sẽ ngừng nhập khẩu than đá của Nga vào mùa thu, đồng thời hướng tới mục tiêu gần như độc lập về năng lượng vào cuối năm. Quốc hội Mỹ vừa từ chối bổ sung 22,5 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách tăng cường ứng phó kiểm soát dịch bệnh về lâu dài và chuẩn bị cho tình huống xuất hiện biến chủng mới cũng như số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại. Nhà Trắng cảnh báo, động thái này sẽ khiến Mỹ không có đủ vaccine để tiêm liều tăng cường và thực hiện các phương pháp hỗ trợ điều trị COVID-19 trong bối cảnh đang có dấu hiệu về một làn sóng dịch mới tấn công nước này. Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục lên tới 900 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2022 nhằm ứng phó kịp thời với những diễn biến mới trong và ngoài nước. Kế hoạch này nhắm đến mục tiêu chính là hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 và tăng chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng. Liên quan đến vụ tai nạn rơi máy bay chở 132 hành khách ở Trung Quốc, tối qua, giới chức Trung Quốc xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi ngày 21 tháng 3 đã thiệt mạng. Trước đó, ngày 25 tháng 3, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay này. Chiếc hộp đen thứ nhất đã được tìm thấy ngày 23 tháng 3 và sau đó một ngày, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy mảnh vỡ động cơ của máy bay gặp nạn. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, một nhóm chuyên gia tâm lý đã được cử đến tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Mỗi gia đình được chỉ định một nhóm chuyên gia. Họ sẽ hỗ trợ tâm lý riêng cho từng người để giúp người nhà nạn nhân trong vụ rơi máy bay Boeing 737-800 vượt qua cú sốc. Thưa quý vị, theo báo cáo giám sát cúm và COVID-19 hàng tuần của Cơ quan An ninh Y tế Anh, số người lớn tuổi nhập viện mắc COVID-19 tại nước này hiện cao hơn giai đoạn đỉnh của làn sóng dịch bệnh liên quan đến biến chủng Omicron. Giới chức y tế đã kêu gọi những người trên 75 tuổi đặt lịch tiêm phòng mũi thứ tư để tăng miễn dịch do lo ngại BA.2, biến chủng phụ của Omicron đang lây lan nhanh. Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc cũng đã triển khai đợt xét nghiệm mới trên toàn thành phố nhằm tăng cường nỗ lực dập tắt đợt bùng phát dịch bệnh đang dâng cao. Chính quyền Thượng Hải đã sử dụng các chiến lược xét nghiệm khác nhau ở tất cả các khu vực trong thành phố, tùy thuộc nguy cơ dịch bệnh mỗi nơi. Giới chức thành phố khẳng định chính quyền sẽ nỗ lực để tránh phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện do lo ngại những tác động kinh tế của biện pháp này. Bộ Y tế Lào cho biết nước này đã bắt đầu triển khai tiêm liều vaccine thứ tư phòng COVID-19 cho các nhóm ưu tiên và người từ 18 tuổi trở lên. Các nhóm ưu tiên sẽ được xếp lần lượt theo thứ tự, bao gồm nhân viên tuyến đầu, những người trên 60 tuổi và những người có bệnh nền. Bộ Y tế Lào đặt mục tiêu sẽ hoàn thành các mũi tiêm nhắc lại cho người dân trong tháng 3 và tháng 4. Các nhà nghiên cứu Australia tại Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch Peter Doherty và Viện Khoa học Dược phẩm Monash đã ra mắt hai ứng viên vaccine phòng COVID-19. Hiện hai loại vaccine này đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Các nghiên cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm cho thấy vaccine trên có khả năng vô hiệu hóa các biến chủng, bao gồm Delta và Omicron.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Sau khi ổn định nơi đóng quân và nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân vận động Saitama. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ưu tiên cho các bài vận động tự do với bóng. Mục đích là giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần hứng khởi, cũng như thư giãn gân cốt sau cuộc hành trình dài từ Việt Nam sang Nhật Bản. Sau nội dung khởi động, trời đổ mưa dày hạt kèm theo nhiệt độ hạ thấp và gió giật rất mạnh, khiến các cầu thủ gặp khá nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Lo ngại sức khỏe các học trò có thể bị ảnh hưởng trong điều kiện thời tiết bất lợi như vậy, huấn luyện viên Park quyết định thu quân khi buổi tập mới trôi qua chưa đến 50 phút. Hôm nay, đội tiếp tục có buổi tập nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào ngày 29 tháng 3 tới. Ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam đưa ra tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận gặp U23 Croatia so với trận đấu trước U23 Iraq cách đây ít ngày. Cả hai đội đều nhập cuộc rất tự tin. U23 Croatia là đội nhỉnh hơn và làm chủ thế trận. U23 Việt Nam lùi sâu đội hình để chờ những pha phản công. Xuân Tú và Thanh Minh đều có những cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Phía bên kia chiến tuyến, U23 Croatia lại tấn công khá bế tắc. Từ phút 60, huấn luyện viên Lee Young-jin bắt đầu đưa ra nhiều sự thay đổi người nhưng cũng không thể tạo ra sự khác biệt. Phút 80, Tenka đã có pha xoay người dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Văn Chuẩn cơ hội cản phá, mở tỷ số trận đấu. Ở những phút bù giờ cuối trận, Tenka suýt chút nữa nâng tỷ số lên 2-0 nếu như bóng không đi trúng xà ngang. Nhận trận thua với tỷ số 0-1 trước U23 Croatia, U23 Việt Nam mới chỉ có được 1 điểm và chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào sau 2 trận đã đấu tại Dubai Cup 2022. Naomi Osaka được vào thẳng vòng 4 Miami Open 2022. Đối thủ của cô ở vòng 3 là Carolina Muschova buộc phải rút lui vì vấn đề nơi vùng bụng trái. Carolina Muschova đã không tham dự bất cứ giải đấu nào kể từ US Open 2021 vì chấn thương ở vùng bụng. Tới Miami Open 2022, vấn đề ấy một lần nữa lại ảnh hưởng tới tay vợt sinh năm 1996. Trước khi so tài cùng Muschova, Naomi Osaka đã vượt qua Angelique Kerber ở vòng 2. Đối thủ của Naomi ở vòng 4 là tay vợt giành chiến thắng trong cặp đấu giữa An Li và Alison Rick.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 27 tháng 3 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 cho tới 23 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.